tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu. Tôi không phải một người con gái từng trải trong tình yêu, cũng không phải một nhà tâm lý học như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi thế, khi nhận được email của các em, các bạn xin tôi lời khuyên, tôi thực lòng chẳng biết phải khuyên gì, bởi vì mỗi tình yêu có một gương mặt khác nhau. Tôi là người ngoài cuộc, làm sao có thể hiểu biết được mọi chuyện như người trong cuộc. Thế nên, tôi chỉ dám nói những suy nghĩ khách quan từ cái nhìn của riêng mình. Tôi cũng không dám gọi đó là lời khuyên, mà chỉ là một sự sẻ chia giữa người với người. Nhiều bạn viết email gửi tôi với nội dung tương đối giống nhau, rằng họ đã bị bạn trai phản bội, bây giờ người đó muốn quay lại. Các bạn không biết mình nên làm gì. Bạn tôi hỏi, có phải đàn ông ai cũng như nhau, ngoại trừ khuôn mặt? Tôi nhớ, hồi còn đi học ở Việt Nam, tôi và cô bạn thân ngồi cùng bàn hay đùa nhau, đàn ông ai cũng lưu manh. Ông bạn ngồi cạnh gân cổ cãi lại, đàn ông mà lưu manh thì phụ nữ là thầy lừa. Cả ba đứa chúng tôi bật cười. Thật ra thì hồi đó đã có đứa nào yêu đâu, nên làm sao hiểu hết được ý nghĩa của lưu manh và thầy lừa. Sau này lớn lên, hiểu biết hơn, chúng tôi cũng chưa bao giờ dám vơ đũa cả nắm về đàn ông, dù đã có nhiều khi ý nghĩ ấy bay thoáng qua đầu mình. Có thể tha thứ hay không cho người đã phản bội mình? Có lẽ đó vẫn luôn là một câu hỏi lớn trong lòng những ai đã bị tổn thương trong tình yêu. Tôi có một người bạn, người yêu đã bỏ rơi cô ấy vì tôi. Khi yêu anh, tôi không hề biết đến sự có mặt của cô bạn ấy trong cuộc sống của anh. Họ yêu nhau 2 năm, chia tay nhau 2 năm và giờ là đồng nghiệp của nhau. Người yêu cũ của cô ấy và giờ cũng là bạn trai cũ của tôi, muốn quay trở lại với cô ấy sau mối tình đã đổ vỡ với tôi. Tôi biết, ngay cả khi đến và yêu tôi, anh chưa bao giờ quên cô bạn ấy. Anh cần một cái gì đó để đổi gió, và tôi chính là cơn mưa mùa hạ. Sau này, chúng tôi chia tay nhau vì nhiều lý do khác nhau. Anh có xin tôi một lời khuyên chân thành mà hai người bạn có thể dành cho nhau, rằng anh nên làm gì để cô bạn ấy trở về bên anh. Tôi đã cười trong nước mắt, và cuối cùng cũng đã đủ bao dung để cho anh những lời khuyên chân thành nhất. Sau lần đó, anh đã gửi cho tôi một tin nhắn và nói rằng những sai lầm của tuổi trẻ đã làm anh để tuột mất nhiều thứ trong cuộc đời. Nhưng có lẽ anh vẫn còn may mắn và hạnh phúc vì có em như một người bạn. Thật khó để có những điều lớn lao hơn điều đó. Tôi không nói gì và chỉ im lặng. Có người nói tôi ngốc, có người nói tôi ngu, có người nói sao tôi lại có thể giàu lòng vị tha đến như thế. Tôi chỉ cười. Tôi luôn đủ tỉnh táo để biết mình là ai và mình nên làm những gì. Tôi đã nói với cô bạn của mình rằng nếu còn yêu thì hãy tha thứ, bởi vì ai trong đời cũng có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Và bạn ấy đã nói với tôi, tha thứ một lần. Thế rồi những lần khác thì sao? Tình yêu trong tớ vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn. Tôi chợt nhớ tới hai câu thơ đã viết hôm nào. Niềm tin vỡ rồi, nhặt lại làm gì cho sức nữa bàn tay. Các bạn của tôi viết ra câu chuyện này không phải để kể tội những người đàn ông. Có thể họ đáng trách thật đấy, nhưng họ cũng chỉ là con người. Có người bạn từng bảo tôi, đa tình là bản chất của đàn ông. Họ thích tán tỉnh, thích yêu nhiều người cùng lúc, rồi sau đó sàng lọc ra cái tốt nhất cho mình. Nhưng họ lại quên mất một điều rằng họ đã làm tổn thương phụ nữ thế nào. Phái yếu là người yêu sâu sắc, khi đã bị phản bội một lần thì sẽ chẳng khác gì con chim gãy cánh mà sợ cành cong. Tôi vẫn luôn nói với những người bạn từng gửi email cho tôi, hãy biết thứ tha. Nhưng tôi cũng biết có những lỗi lầm chẳng thể tha thứ được. Những cái đã vỡ, dù có cố gắng hàn gắn lại bao nhiêu thì suốt đời cũng chỉ là một mảnh vỡ. Có nhiều đôi sau đó đã lấy yêu thương để vun đắp và che đậy những mảnh vỡ của quá khứ. Nhưng cũng có nhiều đôi không làm được vì nỗi ám ảnh đã quá lớn, để rồi họ trở về và lại chia tay. Mỗi người có một hoàn cảnh, cũng giống như mỗi một tình yêu đều có một gương mặt khác nhau. Các bạn có thể lắng nghe những lời khuyên của người thân yêu của mình, nhưng hãy luôn là người tự quyết định. Dù quyết định đó sau này là đúng hay sai, thì đó cũng là sự lựa chọn của bạn. Và quan trọng hơn nữa, khi bạn tự quyết định được cuộc sống và tình yêu của mình, tức là bạn đang biết mình muốn và cần gì, bạn sẽ không bao giờ phải sống trong hai chữ giá như. Tôi không phải một chuyên gia tâm lý để có thể hiểu hết nỗi lòng các bạn, mà nếu tôi có hiểu thì có lẽ tôi cũng chỉ có thể hiểu được một phần nào đó mà thôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy xót xa khi các em gái, bạn gái nói rằng giá mà em không yêu anh ấy nhiều đến như thế thì có lẽ những tổn thương này sẽ đỡ đau đớn hơn. Có một câu danh ngôn nói rằng hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt. Có thể bạn sẽ bị tổn thương, nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc đời này. Các bạn đã yêu, đã tổn thương, nhưng các bạn cũng đã được rất nhiều trong tình yêu. Sau mỗi cuộc chia tay, rồi các bạn sẽ cảm ơn và nói cảm ơn những vấp ngã năm xưa, vì nhờ nó mà tôi lớn lên. Tôi muốn kể cho bạn nghe về tình yêu của một đôi vợ chồng người Đức mà tôi quen. Sau gần 40 năm chung sống bên nhau, một ngày nọ, người phụ nữ phát hiện ra chồng bà ngoại tình. Đối với bà, đó là điều không tưởng. Có nằm mơ, bà cũng không nghĩ rằng điều đó lại có thể xảy ra. Nhưng rồi, tình yêu dành cho chồng bao la quá, nên bà đã tha thứ. Nhưng người đàn ông ấy vẫn tiếp tục lừa dối vợ mình. Và cứ như thế, bà đã tha thứ cho ông đến lần thứ 5, thứ 7. Nhiều người nhìn vào sẽ nói rằng người phụ nữ đó mù quáng. Nhưng bà thì vẫn tin vào tình yêu của ông. Bà cho rằng chứng ngoại tình của ông chỉ là một căn bệnh. Bệnh đó không chữa bằng thuốc y khoa được, nhưng có thể chữa bằng thuốc của tình thương. Và bây giờ họ đã quay trở lại sống với nhau. Tôi nhiều lần nói với bà rằng nếu tôi là bà, có lẽ tôi sẽ không làm được như thế. Bà chỉ mỉm cười và bảo nếu bao giờ tôi sống bằng số tuổi của bà và cũng ở bên người đàn ông của mình được 40 năm thì những điều mà tôi tưởng không thể làm được bỗng sẽ thành có thể. Tôi hỏi bà có hạnh phúc không? Có lúc bà cười, có lúc bà im lặng. Vết sẹo tâm hồn sẽ chẳng bao giờ phai, nhưng bà cần có ông. Tôi vẫn cho rằng đó không phải là tình yêu nữa, mà là thói quen đã có nhau, và bà không muốn đánh mất thói quen đó. Dù sao thì bà cũng đã là một người có tuổi, để làm lại cuộc đời mình đó là điều không dễ. Không dễ chứ không phải là không thể đâu các bạn nhé. Các bạn có thể tha thứ hoặc không tha thứ cho người các bạn từng yêu. 40 năm ở bên nhau, người ta vẫn có thể phản bội niềm tin và tình yêu của nhau. Huống hồ chi là 3 năm hay 7 năm. Tờ giấy kết hôn chưa bao giờ là một tờ giấy bảo hành. Chỉ có tình yêu thương mới là sự bảo hành trọn vẹn và chung thủy nhất mà thôi. Có đôi bạn trẻ đã yêu nhau được vài năm, đã trải qua nhiều buồn vui cuộc sống. Để rồi sự phản bội của người bạn trai chẳng khác gì một vết cắt chạy ngang trái tim. Họ đã nghĩ rằng đó là điều không thể và không hiểu sao bất hạnh lại giáng xuống đầu họ. Họ trở nên hoang mang, bế tắc và không biết họ nên làm gì. Người yếu đuối thì rơi xuống vực thẳm, người mạnh mẽ thì đạp lên nỗi đau để đi lên. Chúng ta là những con người có lòng tự trọng cao, thế nên dù trong hoàn cảnh nào thì cũng hãy giữ cho mình giá trị của người phụ nữ. Đừng bao giờ cầu xin tình yêu và đừng bao giờ sống với một người mà bạn đã không còn niềm tin trọn vẹn nữa. Bởi hạnh phúc đó sẽ không bao giờ có thể là hạnh phúc dài lâu. Một cô bạn gái viết cho tôi hỏi, tôi đã làm gì sai mà anh ấy đối xử với tôi như vậy? Bạn ạ, có thể bạn chẳng làm gì sai cả, chỉ là bạn chưa biết cách đổi gió cho tình yêu của mình, để rồi một ngày nó bỗng trở nên nhạt nhẽo. Mà đàn ông vốn dĩ thích phiêu lưu. Nhưng đó không phải là cái tội. Người có lỗi vẫn là người phụ tình yêu của bạn. Hãy ngồi lại nói chuyện với nhau, xem xét lại mọi thứ, và sau đó hãy quyết định. Khi quyết định rồi thì đừng nuối tiếc, bởi đó đã là sự lựa chọn của chính bạn. Đến một ngưỡng cửa nào đó trong đời, bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều niềm vui khác, và đàn ông lúc đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thank you. Nếu bạn hỏi tôi sẽ làm gì, tôi vẫn sẽ nói tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu. Tôi sẽ tha thứ cho người đã phụ tình yêu của tôi, bởi sự tha thứ vẫn là điều tôi có thể dễ dàng làm hơn là thù hận. Và rồi tôi sẽ lại bắt đầu yêu. Nhưng sự bắt đầu đó không nhất thiết với người đàn ông cũ của mình, mà nó hoàn toàn có thể với một người đàn ông khác. Một sự bắt đầu khác để yêu thương và được yêu thương.
Thank you.